mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi xin đem hết lòng thành kính làm lễ Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Chư quý ông quý bà, hôm nay lại được trở lại trước một thời pháp nữa. Tôi lấy làm hân hạnh mà được thuyết pháp như thế này. Chư quý ông quý bà, cái thời pháp ngày hôm nay đó, tôi tính thuyết như thế nào cho vừa tóm tắt vậy thôi. Vì sớm mơ tới giờ tôi đi thuyết pháp hoài, thành ra thời pháp hôm nay tính thuyết vừa tóm tắt thế nào để cho quý ông quý bà có thể dễ hiểu dễ nghe để hành đạo. Thưa quý ông quý bà, cái thời pháp ngày hôm nay tôi muốn thuyết nó sao mà nó bê bối quá. Tôi tính trước hai ba thời. Một thời á thì tôi muốn trả lời cái câu hỏi nói rằng người ta ở đời nói rằng khôn cũng chết mà dại cũng chết, vậy làm sao mà sống. Tôi tính từ trước cái thời đó, nhưng mà bây giờ lên tới pháp tạ nó lại thay đổi ý kiến, nó không muốn trước cái thời đó, nó lại muốn trước cái thời người ta làm giàu. Tôi với ông với bà, những với ông với bà làm giàu ở ngoài đời đó thì tất nhiên tôi không có dám nói, là bởi vì cái sự làm giàu của ông với bà ngoài đời có hơn tôi nữa là hàng triệu triệu lần chứ không phải ít. Nhưng mà tôi muốn nói cái sự làm giàu ở trong lòng của mình. Người đời sinh ra khi mà có cái thân này lớn lên thì tất nhiên ai cũng muốn có cái đời sống ít lắm cũng là được thông thả, đừng phải bị nợ nần hay là đừng có những sự gì ràng buộc cho khổ sở. Đó là cái tâm nguyện của chúng sanh, ai cũng như ai hết. Nhưng mà người ta chỉ lo làm giàu cho cái xác thân này thôi, mà không có ai nghĩ tới cái sự làm giàu cho cái linh hồn của mình hay là cái tâm của mình hết. Tôi nhớ lại cái lời Phật ngôn nói ngày dạy rằng người đời nếu mà không biết làm cho cái tâm mình trong sạch, người đời mà không biết làm cho cái tâm mình giàu có thì cái đời sống của mình nó hoài đi lấy làm vui cái sức. Đức Phật còn dạy thế rằng cái xác thân này có rồi khi mà mất đi rồi mình tìm lại một cái xác thân chí nhiều này không được nữa. Quý ông quý bà hãy coi, chỉ kiểu như là một người ăn xin, một người bị cùi, một người bị cục tay cục chân, nhưng mà người đó họ cũng vẫn mến tiếc cái thân này. Chúng ta nhìn lại những người mà bị bệnh hoạn ở trong dưỡng đường, mình thấy nếu mà tôi đó thì cũng chết đi. Vì vừa rồi đó tôi có đi lên coi ở trên cái bệnh viện, tôi mới thấy có nhiều người nằm đến tội mà cái lưng lở lên, tay chân không cực kịch được, nhưng mà họ không muốn chết, vẫn là họ muốn sống, họ hy vọng để mà sống. Nhưng cái sống như thế đó đối với tôi thì mình có thấy là khổ, nhưng mà người ta vẫn còn bến tiếc cái xác thân này, người ta vẫn còn muốn sống. Vậy khi mà muốn sống như thế đó thì mới có thấy rằng cái chân giá trị của con người không phải là ít. Tôi với ông bà chỉ kỹ như bây giờ mà có một người nào đó lợi đòi lấy hột xoàn của mình, nếu mình không đưa thì họ giết liền. Tất nhiên mình cổ ra đưa, tại làm sao mà mình đưa hột xoàn khi mà mình quý hột xoàn đó, là bởi vì mình sợ người ta giết mình chết. Khi mà cái tay cái chân của mình, nếu mà ông bác sĩ ông nói đè cái căn xe cái tay này, nếu mà không chặt nó bỏ thì sẽ chết. Người ta hy sinh để chặt cái tay, một tay là một chân, để rằng còn sống. Nói đây để quý ông quý bà thấy rằng cái giá trị của cái đời sống của con người đó không phải là ít, thật là nặng nề, mà chúng ta thương nó thiệt là thương nó cái xe thân này. Nhưng tiếp hai, mặc dầu là chúng ta thương nó như thế đó, nhưng mà chúng ta không tìm một phương thế nào bồi bổ nó, không tìm một phương thế nào để làm cho nó giàu, nghĩa là làm cho cái tâm mình giàu. Vì vậy Đức Thế Tôn rất uổng là khi mà mình có cái xác thân này rồi, mình không biết làm cho cái xác thân này trở nên lợi ích cho mình, và không làm cho cái tâm nó giàu có, mà chỉ làm cho cái thân giàu có thôi. người đời chỉ lo bồi bổ cho cái thân hơn là cái tâm. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy chú trọng về cái tâm. Thưa quý ông quý bà nên nghĩ nhớ rằng Phật giáo không phải là dạy chỉ về cái xác thân không hay là cái tâm không. Đức Thế Tôn dạy cả thân và tâm. Khi nào mà quý ông quý bà có giàu có về cái xác thân rồi, Đức Thế Tôn dạy phải nên giàu có làm cái giàu có cái tâm. Tâm mình làm cái giàu có nó có năm đều. Đều thứ nhất gọi là tích tha, là đức tin. Điều thứ nhì phi lạc gọi là thì giới. Điều thứ ba xuất tạc gọi là học. Điều thứ tư cha các nghĩa là dứt bỏ. Điều thứ năm phân nha nghĩa là trí tuệ. Thưa quý ông bà nên ráng làm sao cho tâm mình giàu có đủ năm pháp đó ở trong tâm. Như ngày hôm qua cũng vừa nói rằng đức tin là một chiếc thuyền đưa người ta từ bể khổ tới nơi giác ngộ. Mà đức tin đó cũng là hột ngọc mini vũ châu có thể làm cho người ta đắc kỳ sở nguyện. Mà họ cái đức tin đó cũng là một người bạn lành đưa chúng ta từ nơi khổ đến chỗ an vui. Đức tin đó là cái nguồn cội, là cái nguyên nhân làm cho cái tâm mình được vui vẻ. Nơi đây xin nhắc lại cái đức tin. Cái đức tin ở đây Đức Thế Tôn dạy cần phải đi với trí tuệ. Thưa quý ông quý bà, ở trên Phật, ở trên các tôn giáo ở trong thế giới này, tôi không dám nói một tôn giáo nào không đúng. Tôi không dám nói rằng một tôn giáo nào không hay. Tại sao vậy? Là bởi vì các tôn giáo mà có đây là sở dĩ có một ông giáo chủ nào đó nhìn thấy rằng đời là khổ, cố tìm lấy một cái phương pháp nào để dục khổ cho chúng sanh. Nhưng mà cái sự chu đáo hay là không chu đáo đó, tôi không dám nói. Bây giờ đứng ở trên phương diện của Phật giáo, bởi vì tôi là đệ tử Phật thì tôi nói ở trên mặt của Phật giáo. Phật giáo dạy con người cần phải có đức tin để tin lấy nhân quả. Tin nhân quả mà thôi chứ không tin những cái gì khác nữa. Có một thầy Bà La Môn vào hỏi Phật, nói Bạch quá Đức Thế Tôn, đạo Phật mới gọi rằng đạo cao quý hơn người ta hết, hay là những đạo khác cũng có những sự cao quý? Đức Thế Tôn ngài không trả lời. Ngài nói như thế này, thầy Bà La Môn, thầy mới nhớ rằng cái núi ở dưới đất thì nó lớn, rồi từ từ lên cao thì nó lần lần nó nhỏ lên, mà tới trên đỉnh núi là nơi cao hết, nó lại không lớn bằng ở dưới chót núi. Nhưng mà cái ở trên chót núi đó, cái chỗ đó mới là chỗ cao nhất. Phật giáo cũng dường như cái núi như vậy, có từ bậc thấp thấp cho tới chỗ cao cao. Cũng như trong Phật giáo có những pháp dạy cho người ta cư xử ở đời, có những pháp dạy cho những người ta xuất gia để hành đạo. Vì vậy đó, cho nên Phật giáo có từ cái chỗ thấp mà đến chỗ cao tuyệt đối. Thầy Bà La Môn có hỏi nữa, Bạch quá Đức Thế Tôn, vậy chứ ở trong Phật giáo có những cái hay nào về quyền quý, về quyền diệu hay không? Đức Thế Tôn nói cái quyền diệu của các thầy đạo thầy Bà La Môn cũng có, mà cái quyền diệu ở trong Phật giáo cũng có. Nhưng mà thầy Bà La Môn, những sự quyền diệu ở trên đời này như là bay ở trên hư không, nó là biến hóa những pháp này phép kia, có thể dùng cái phép đó mà giết hại kẻ khác được, nhưng cái người đó không nhờ cái phép đó mà giải thoát đâu. Đạo của Như Lai đi trên cái đó, nghĩa là dầu cho biết đi nữa cũng không đem ra sử dụng để mê hoặc kẻ khác. Nhắc đây để cho quý dầu ông quý bà thấy rằng Phật giáo có những sự quyền diệu lạ lùng, cũng như là Bà La Môn giáo. Nhưng mà Đức Thế Tôn không cho chúng ta tin tưởng nơi cái quyền diệu đó, là bởi vì cái quyền diệu đó nhất thời, và cái quyền diệu đó không đem chúng ta đi tới cái chỗ giải thoát. Nên Đức Thế Tôn dạy chúng ta cần phải có cái đức tin, mà cái đức tin đó cần phải có trí tuệ. Đừng có tin càng, tin bướng, tin những việc gì hoài cái sự tin. Bây giờ nói như thế này, nói như chúng ta là người đệ tử của Phật, tin nơi cái con đường giải thoát là Tôn dạy, sau này nếu mà có người nào nói rằng ta nghe như vậy, ta nghe Đức Phật nói như vậy, ta nghe thầy ta nói như vậy, ta nghe tổ ta nói như vậy, ta nghe bạn ta nói như vậy, thì nam tính nữ là các đệ tử đừng có tin. Tại làm sao vậy? Thí dụ như bây giờ tôi nói đây, tôi cũng không muốn cho quý ông quý bà tin tôi đâu. Quý ông quý bà nên để những cái lời nào tôi nói đem về suy nghĩ lại coi nó có đúng như thế hay không. Đức Thế Tôn nói rằng lời nào của Đức Thế Tôn dạy có nhân có quả, không hại người, không hại kẻ khác, không hại mình và đem lợi ích cho những người ở gần bên mình, lời đó mới là lời của Đức Thế Tôn dạy. Còn lời nào dạy có lợi ích cho mình mà hại người không phải lời của Đức Thế Tôn dạy, mà làm lợi ích cho người khác mà hại cho mình cũng không phải lời của Đức Thế Tôn dạy. Lời nào mà làm lợi ích trong kiếp hiện tại này nhưng không có lợi ích trong kiếp vị lai cũng không phải lời của Đức Thế Tôn dạy. Vì vậy cho nên đức tin phải có trí tuệ để suy nghĩ, đừng nghe nói đây là lời của Đức Phật rồi chính mình cũng tin chắc chắn đó là lời của Đức Phật. Xin quý ông quý bà cũng nên suy nghĩ như vậy. Khi mà nó thấy một nhà sư đắp y mang bát chẳng hạn, chúng ta có thấy đó, nói rằng đó là yêu cầu của Phật giáo, chúng ta tin rằng đó là đệ tử của Đức Phật cũng chưa được. Đức Thế Tôn dạy người ta muốn biết nhau không phải là gặp nhau một ngày một bữa mà biết nhau được, phải ở gần họ cho thật lâu và phải có trí huệ để xét đoán họ thì mới hiểu được. Như vậy đó, để cho quý ông quý bà thấy rằng đức tin là một nguyên nhân để cho lòng của chúng ta làm giàu. Làm giàu cái gì? Làm giàu thêm sự tin tưởng. Nhờ vào lòng tin tưởng đó, mình mới có tu hành tinh tấn được. Thôi bây giờ tôi nhắc tới chuyện bà Malika. Ở trong Kinh Pháp Cú nói về bà Malika. Bà Malika là một người có trí tuệ thông minh nhất ở trong thời kỳ đó. Khi đó đức vua Ba Tư Nặc nằm chiêm bao, nó thấy rằng đền đài bị sụp đổ, cái ông sợ quá, ông muốn đi làm lễ làm cước này kia nọ. Khi mấy ông thầy Bà La Môn mới nói bây giờ muốn làm lễ tế thần lửa phải đào một cái hầm cho lớn, đốt lửa lên rồi phải bắt tất cả con thú nào ở trên thế giới này có, và một người đồng như nam đồng như nữ, chặt đầu mấy người đó đi rồi đổ ở trong cái máng cho nước nó chảy vô trong lửa, cái đó gọi là tế thần lửa. Khi đó nhà vua cho bắt người ta lại để lại làm tế thần lửa. Khi mà đem tế thần lửa thì những con thú nó sợ chết, nó mới la lên. Một con la, nhiều con la, cái thấu tới tai bà muốn hỏi đức vua, hỏi muốn tâu lượng hoàng thượng làm gì mà ngồi hôm nay có tiếng thú la nhiều quá như thế này nè. Nói rằng sẽ có tới thành lửa, ngài mới thuộc chuyện lại cho bà hoàng hậu Malika nghe. Bà mà hoàng hậu Malika mới nói, thiệt tôi không có nghĩ rằng ai mà ngu như lượng hoàng thượng, bà phải cái tiếng ngu đó. Cái ông vua hỏi, ngu như thế nào? Đấy, bà mới nói ngu như thế này. Không khi nào người nào mà muốn đem hạnh phúc cho mình giết kẻ khác để đem hạnh phúc cho mình được. Bây giờ ngài phải giết hàng ngàn con vật để đem hạnh phúc ngang vàng cho ngài, cái đó là một cái ngu, một cái mà không có tưởng tượng được. Cái chuyện mà nằm chiếm bao là móng mỹ đó, làm chuyện gì đó, làm chuyện thường nó thường xảy ra vậy thôi. Tại sao mà ngài không lại hỏi một vị pháp vương ở gần bên mình đây nè mà lại đi làm những chuyện vậy? Cái đức vua à, bà nói gì phải, mới lại hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nó không có chuyện gì hết, cái đó làm chuyện thường vậy thôi. Cái ông trở về, ông thả hết những cái con thú đó ra. Cái những người mà khỏi chết đó mới ca tụng bà Malika. Nói bà Malika như thế đó, đó bà mới có trí tuệ, bà mới có đức tin. Nhắc đây để quý ông quý bà nhận thấy rằng khi mà có đức tin, có trí tuệ rồi đó, tin tưởng nơi Phật Pháp Tăng thì quý ông quý bà sẽ không có tin tưởng những chuyện gì hoài ra hết. Người mà giàu đức tin thì người đó mới có thể giải thoát được. Đây là điều thứ nhất để quý ông quý bà trông thấy rằng sự cúng kiến về thần thánh nó không có ích lợi gì cho mình hết. Tại sao vậy? là bởi vì cái cúng kiến là một chuyện ở ngoài cái tâm của mình. Cũng như nói trở lại, khó nói quá, mà đâu dân với bà để cho tôi nói luôn. Ở cái chỗ mà nói rằng đọc kinh để mà cầu an, hay là đọc kinh để mà cầu siêu, nói trở lại cái thời pháp ngày hôm qua, tôi quý ông quý bà, nếu mà đọc kinh để mà cầu siêu được thì quý ông quý bà đừng có thầy tu, cứ tha hồ mà làm tội, rồi được tiền cái nhiều tới chừng chết rồi đó. Kêu mướn mà nói đi mướn thì mướn mấy ông mà tụng kinh cầu siêu đó, về tụng kinh siêu độ còn hơn. Cái đó là một chuyện mà quý ông quý bà nên nghĩ rằng cái tụng kinh siêu độ mà chúng ta cũng có đó thì là một chuyện. Những chuyện tôi không dám nói, nhưng mà tôi thuật lại cho quý ông quý bà thấy rằng nó ngoài cái sự tưởng tượng của mình. Nhưng mà chúng ta vẫn tin, tin rằng phải mời ông sứ giờ tụng kinh cầu siêu. Ở trong kinh cầu siêu tôi có đã từng tụng nhiều rồi. Ở trong thông kinh nó nói rằng Anicca hoặc là Sankhara Uppatavai và Thammino Uppachitva Nirucham Tinte Sang Uppasumotupo. Nó ô cái thân này đấy, nó không bền vững. Khi mà cái thần thức nó còn ở trong cái xác thân này, cái hơi ấm nó còn ở trong xác thân này thì mọi việc đều đẹp. Mà khi nó chết rồi để nằm ở trên đống cỏ, đống cây đó, nó cũng như là một khúc cây vậy, không có lợi ích gì cho ai hết. Đó là cái câu thứ nhất. Câu thứ nhì nó là Ati răng hoặc là Giang ta vô Phật ta huyên Ati phê tất tê Chất thô Ape ta huyên Nga nô ni rạc thăng hoặc là Lưu cà răng. Nó ồ cái xác thân này á, nó không có đường. Khi mà nó không còn thọ những cái gì ở ngoài nữa rồi đó, thì nó sẽ tạo thành một khúc bụi. Đọc cái đó để làm gì, chú quý ông quý bà? Đọc cái đó để cho quý ông quý bà siêu độ. Nghĩa là khi mà nhà sư đọc cái đó, để cho thân nhân quyến thuộc mà mình còn ở đây đó, nghe cái câu đó mà nghĩ rằng người đó chết đi bỏ tất cả những cái gì mà họ có ở trên đời này lại, ra đi với những cái tội lỗi và cái phước mà đã tạo ra mà thôi. Khi mà như đó thế đó, quý ông quý bà mới nhận thấy rằng cái siêu độ, cái đó là làm cho quý ông quý bà chán nản, ráng lo tu hành. Ở trên đời này, chú quý ông quý bà, chúng ta không có ai chịu nhìn thấy sự thật. Cái sự thật nó ở chỗ nào? Cái sự thật nó là tóc bạc. Răng rụng, mắt lào, tai biết. Khi tóc bạc đó, mình không dám cho người ta thấy cái đêm nhuộm cho nó đen đi. Có phải là mình dối lấy mình không? Có phải là mình không muốn nhìn nhận cái sự thật không? Đó, nếu mà răng rụng trần lại để ăn thì không nói gì. Cái tai biết để mang thêm cái lỗ tai để nghe thì không dám nói. Nhưng mà những cái gì cái đó mình muốn giống lắm, mình không nhìn thấy sự thật. Đúng thế tôi nói rằng, sự thật mặt trời mọc ở hướng đông rồi chắc chắn lặn ở hướng tây, không khi nào mà không lặn. Cũng như người khi mà đã thọ sanh ở trong lòng mẹ ngày thứ nhất rồi, là cái người đó có ngày chết tiếp theo cái ngày thứ nhì, ngày thứ ba đó, nhưng ngày chết thứ chín ở trong cái sanh. Vậy cho nên cái sanh với cái tử hai cái nó dính nhau và đi liền với nhau. Bởi vậy chứ chúng ta có nhìn thấy sự thật hay không đó, vì chúng ta không nhìn thấy sự thật như vậy cho nên chưa có đức tin để mà tu, mà chưa có đức tin chân chánh. Hàng ngày đó chúng ta không có sự được cái đức tin chân chánh đó. Bây giờ nói tới cái cầu siêu nữa, cầu an nữa, tôi với ông với bà, tôi là thượng sư mà tôi bệnh, bây giờ quý ông quý bà mời tôi lại đọc kinh cầu an, đọc nó vậy vậy chứ tôi sao mà tôi không đọc cho tôi an, tôi hết bệnh mà đi đọc cho người khác an, nghĩa là nó có cái nghĩa lý gì? Nhưng mà chúng ta vẫn tin rằng có đọc kinh cầu an. Ở trong kinh cầu an đó không có dạy cái gì lạ hơn là mẹ các con nên xa những người ác, nên thân cận với các bậc trí thức, nên cúng dường đến bậc cúng dường, nên phụng sự cha, nên phụng sự mẹ, nên tiếp độ vợ con, nên tài tiền đúng lẽ, dạy mình vậy đó. Chứ ở trong kinh cầu an không có chỗ nào mà Đức Thế Tôn á an không có nói an cái chỗ nào trời. Đức Thế Tôn dạy nếu mà mình muốn an thì mình phải tìm lấy cái an ở trong lòng mình trước đã. Nếu mà mình muốn an mình nên hành theo bát chánh đạo. Điều thứ nhất đó của từ nam tính nữ là phải chánh nghiệp. Làm ăn chân chánh thì không sợ ai trời. Đừng có buôn bán chợ đen, đừng có chứa đồ lậu rồi thì chắc chắn hẳn không có chuyện gì hết. Khi mà mình có tiền rồi đóng thuế cho đủ chi tiết rồi nói trở lại tập kinh cầu an nữa. Cái tập kinh cầu an mà chư sư muốn dạy bài ra để cho quý ông quý bà tập kinh cầu an, có phải chăng là chư sư muốn cho quý ông quý bà có phước, mời ông sư lại tập kinh rồi dưng túng cái này cái kia chư sư cái đó có phước để đặng có hầu hiếu phước báo lại. Nếu mà nói như vậy thì là tôi chịu, chứ nếu mà nói cầu an thì xin quý ông quý bà nói rằng ai hỏi nói ma nó thân nó không chịu, nó nói vậy đó. Rồi ai có tức lý lại nói chuyện ngay tôi, mặc dầu là nhà sư. Vì vậy cho nên cái sự tin tưởng thì cần phải bồi bổ thêm lên ở ở trong tấm lòng của mình, làm cho mình giàu thêm. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ nhì là phi lạc, nghĩa là giới hạnh. Thưa quý ông quý bà, người đầu vì thiếu giới hạnh, vì cái thiếu cái giới hạnh đó cho nên chúng ta không được an vui, không được hạnh phúc. Đức Phật có dạy rằng phi lê là phố của tiên gian trí, nói rằng người mà muốn cho mình giàu sang thì cần phải có trì giới. Ở cái câu này đó tôi xin nhắc lại quý ông quý bà, không phải cái giàu sang đó mà do nơi cái sự trì giới, nhưng mà nhờ cái sự trì giới đó cho nên quý ông quý bà không có xài tiền vào một cái lối mà không hợp. Chẳng hạn là bỏ tiền ra mua rượu uống, hay là đi coi hát sướng, làm những điều vô bổ đó. Cái tiền đó nó còn tồn lại đó, làm cho quý ông quý bà nếu mà không giàu ở trong kiếp này thì nó cũng không nghèo. Cho nên Đức Thế Tôn nói là người nào giữ giới thì người đó sẽ giàu có. Đó là giàu có về vật chất. Còn nói về giàu có về tinh thần, Đức Thế Tôn dạy rằng chúng ta nếu mà không dạy cái thân chúng ta và cái tâm chúng ta trong sạch đó, thì cái thân chúng ta cũng như là một cái hòm ở trong đó có để tử thi vậy. Chú ý ông như bà, cái hòm đó mình coi thấy nó hoài sơn son phết vàng chạm đẹp lắm, cũng như mình có thấy cái xác thân mình ở bề ngoài kia hoài đẹp. Nhưng mà đừng là nếu mà hễ mà chặt nó giận lên, hay là chặt nó tham lam lên, chặt nó si mê lên, cái nó đổ ra những cái thúi, những cái mà hôi thúi, những cái mà hung dữ, những cái mà tàn bạo đó, thì cái đó nó còn thúi hơn cái tử thi ở trong cái hòm đó nữa. Nên những cái tôn dạy rằng khi nào mà khui cái hòm nó ra rồi thì mới biết ở trong cái hòm nó có gì. Nhưng quý bà cũng biết là khi mà khui ra ở trong nó có giòi, có sợ, có nước vàng, thúi chịu không nổi. Khi mà cái hòm mà người ta tét không kỹ nó còn bay cái mùi hôi thúi, thương chi mà chở nó ra. Cũng như chúng ta vậy, có cái thân này ở trong tâm chúng ta đó, nó chứa đựng những sự tham lam, bản tẻn, danh tị, quán thù, hoài nghi, ỷ lại, ngã mạn, những cái đó đó mà nó nổi lên nó còn độc, cái chất độc nó còn độc hơn cái thúi của tử thi nữa. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn dạy, nếu mà mình không biết giải cái tâm mình không biết làm cho cái tâm mình giàu có, nghĩa là giàu có những phát triển là giới hạnh đó, thì nó có tâm nó xấu nhất, nó xấu không có cái chỗ nào mà xấu bằng cái tâm hết. Đây để nhắc cho quý ông quý bà thấy rằng người tu điều thứ gì phải có giới hạnh. Giới hạnh là cái gì? Là một cái khuôn vàng thước ngọc để thiết cho cái thân khẩu mình không làm những điều tội lỗi, như là không sát sanh, không trộm cướp, không lấy vợ lấy con người ta, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói lời vô ích, không chửi rủa, không mắng nhiếc và không uống rượu say sưa. Cái đó làm cho cái tâm mình được trong sạch, làm cho cái tâm mình được thơ thới. Và những người mà ở gần chúng ta đó, khi mà được cái sự tốt lành của chúng ta cũng khiến cho người đó được vui vẻ lây nữa. Thưa quý ông quý bà, nếu mà ở trong gia đình nào mà ông chồng bê tha có vợ bé, ông chồng uống rượu, tôi nói ai giới đó rồi, thì nó thấy ở trong gia đình đó không yêu, vợ cũng không yêu mà con cũng không yêu. Tại sao vậy? Là bởi vì bị ông chồng nó có cái chất mà hôi thúi ở trong mình nó thì ra rồi. Bây giờ nói Đức Phật dạy đời là khổ, nhưng mà Đức Phật có dạy một phương pháp nào để làm cho con người ta bớt khổ? Thí dụ như quý ông là có ngũ giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời đánh cọc, không nói lời vô ích, không chửi rủa, mắng nhiếc và không uống rượu, thì trong năm cái điều đó nó có thể làm cho gia đình của quý ông quý bà yên vui hơn những gia đình khác. Đó nghĩa là mình không có để cho cái tử thi xưa, cái tử thi cuối mà ở trong cái hồn nó tìm ra. Đây là điều thứ gì mà người thi chuyện nam tính nữ cần phải có. Sốt tạc. Sốt tạc là gì? Sốt tạc là học. Chú ý ông với bà, cái học nơi đây đó, Đức Phật không nói rằng cái học của người tại gia cư sĩ như là học làm ông này ông kia đó, cái đó không phải vậy. Đức Phật phải là phải học những pháp mà để trừ những phiền não ở trong lòng của mình. Chị nam tính nữ cần phải đến gần các vị trí thức như là nhà sư, hay là phải cần xem chính tại để học những phương pháp nào để diệt trừ phiền não trong lòng mình. Thật ra phiền não nó có muôn mặt, nó có thể đủ tính cách mà nó làm cho mình phải theo nó và phải sợ nó và phải phục lý nó. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn dạy mình phải học biết đạo đức cho nhiều để biết rằng cái mánh lưới của cái phiền não nó sẽ ló ra ở chỗ nào. Như là chỉ thị như bây giờ quý ông quý bà tính là cước, tính là cước phải bỏ ra số tiền thôi chừng có 1.000 đồng à. Cái quý ông quý bà tính bỏ ra 1.000 đồng cái thanh thắng út nhiều lắm, bớt lại được 800 đâu. Mà bây giờ đó bớt 800 chứ đỡ ngày mai chỉ còn 500 đâu, mà ở ngày mốt nó còn 300, bữa kia nó thôi thổng mần luôn. Tại sao vậy? Là bởi vì cái mánh giới của cái tâm ác nó nói ôi làm như thế đó nhiều lắm, mình để mình làm nhiều ngày à, đó nó nói vậy đó. Hay là để rồi mình còn làm việc khác nữa, không phải mình làm một việc này. Nhưng mà nó quên rằng không biết rằng mình có sống tới ngày mai để mình làm thêm cái việc khác hay không à, không biết rằng ngày mai mình còn có cái việc nào để làm cái trước này hay không. Cái đó nên Đức Phật nói rằng một cái tâm thiện phát sanh lên thì hàng ngàn cái tâm ác níu lại. Mà nếu một cái tâm ác phát sanh lên, quý ông quý bà hàng tỷ cái tâm ác tôi đi luôn. Tí tỷ như quý ông quý bà tính ngay à, bây giờ mình tính làm cái gì đó à, mà hơi có tội đó, thì cái tâm nó xuống đi liền. Tí tỷ như bây giờ có người bạn nào đủ, tôi về nói rượu đủ rượu đi à, đủ đủ rượu cái tâm đó nó không uống rượu tội luôn, nó nói cặp đi đi, nó nói còn chuối cho lẹ vậy nữa. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn dạy cái mánh khóe của tội lỗi nó là những cái đó. Cho nên Đức Thế Tôn dạy hãy suy nghĩ có trí tuệ, học cho nhiều để sợ tội lỗi, mặc dầu là nó là rất ít. Đức Thế Tôn dạy mặc dầu cái tội đó rất ít, nhưng mà mình mần nhiều 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 ngày thì cái tội nó trầm nó nhiều lắm. Đừng có nghĩ rằng nó ít, nhất là cái tội nào mà chưa phạm nó đừng để cho nó phạm. Có nhiều người chưa phạm cái tội uống rượu, nhưng mà khi bạn bè rủ á, cái sợ chà nếu mà mình không uống đây á, nó giận mình. Quý ông quý bà suy nghĩ coi, người bạn mình nó giận mình á là một chuyện thường. Tại sao mình không nghĩ rằng cái tâm mình nó sẽ giận mình? Nghĩa là cái tâm ác nó làm cho cái tâm thiện phải thối lui đi, nó làm vậy. Sao mình không nghĩ như vậy? Hơn nữa, khi mà mình uống rượu đó, tội lỗi nó về mình chứ không phải về người bạn. Tại làm sao mà mình sợ người bạn hơn mình sợ mình? Vì vậy đó cho nên cần hết, mình nên sợ mình là sợ cái tội lỗi chứ mình đừng sợ kẻ khác buồn phiền mình. Đây là cần phải có cái sự học nhiều. Cái điều thứ tư gọi là cha chặt. Cha chặt ở đây đó có cái tiếng là dứt bỏ, mà cái tiếng cha chặt ở đây đó nó có gì thừa tựa như là bố thí. Thưa quý ông quý bà, nếu mà cái chữ cha chặt ở đây đó nói về bậc thấp là bố thí, nói về bậc cao là dứt bỏ, nói về bậc thấp thế nào gọi là bố thí, nghĩa là đem tiền của mình ra giúp cho người nghèo, hoặc giả là giúp cho những cô nhi quả phụ, hoặc giả là giúp cho những người có bị tai nạn vì quả hoạn, nó là thủy tai hay là cúng dường cho chư tăng, cái đó tùy ý quý ông quý bà. Khi mà mình bỏ cái tiền đó ra mà giúp đỡ kẻ khác là một việc phải, gọi là cha cặp. Nhưng mà cái tiếng cha cặp nó có cái ý nghĩa như thế này, giúp bỏ được phiền não ở trong thân tâm của mình. Là khi mà mình làm phước rồi đó, mình không cầu được cái phước đó trở lại mình. Trong thâm tâm của người ta có như thế này, thí dụ như quý ông quý bà bỏ ra một số tiền để đằng bố thí cho làng cô nhi, cái tới chừng mình tới đó cái người ta không tiếp đãi mình, hơi lâm trọng chút, cái nghĩ à, bố thí đó vậy mình giúp nó mà nó không tiếp đãi mình lâm trọng. Hay là mình giúp cho anh mít hay là anh xoài, rồi tới chừng mà cái anh mới an toàn, không trả lại cái ơn của mình giúp đó, cái nghĩ bằng ơn cho thằng đó vô ơn quá. Cái đó đó là cái mình không được dứt bỏ cái phiền não ở trong tâm mình, làm trước mà còn muốn thủ lợi một cái gì, làm lành mà còn thủ lợi cái gì. Như vậy Đức Phật dùng cha chặt là lực dứt bỏ, nghĩa là đã dứt bỏ của mình rồi, lại dứt bỏ những phiền não ở bên trong, nghĩ rằng cái đó là làm thôi, chứ không mong cầu cho người ta trả ơn, hay là không mong cầu được cái phước gì trả lại cho mình hết. Cái đó mới gọi là sự bố thí. Mà người ta mà làm được như thế đó là người đó làm cho cái tánh họ giàu thêm một mức nữa, là diệt bỏ được phiền não. Còn điều thứ năm gọi là trí tuệ. Trí tuệ làm sao mà có trí tuệ? Chú với ông với bà, cái trí tuệ đây không phải là học mới có trí tuệ. Khi nào quý ông quý bà tâm được thanh tịnh, suy nghĩ lẽ phải, cái lẽ phải đó có khi nó đến với quý ông quý bà, mà quý ông quý bà không có đi đến như chúng pháp, nhưng mà quý ông quý bà cũng nhìn thấy cái lẽ phải. Cái lẽ phải là gì? Là trí tuệ. Trí tuệ Đức Phật không có đem ra mà đo lường bằng cái bằng cấp cao từ trung học hay là đại học gì đó, Đức Phật không có đem ra mà đo lường bằng cái đó. Trái lại, Đức Phật đo lường cái trí tuệ của con người bằng sự giải thoát. Khi nào người có trí tuệ muốn tìm cái sự giải thoát, cố làm thêm sự giải thoát, chẳng hạn như là diệt bỏ cái tham lam, là không có muốn dùng mánh lới để cướp bóc kẻ khác vô, diệt bỏ cái sự bản tạng, nghĩa là bỏ của mình ra làm những việc lành, cái đó gọi là trí tuệ. Nhất là Đức Thế Tôn dạy, người mà nhìn thấy những cái trên đời này tất cả sự việc cũng dường như là một giấc mộng vậy, thì cái người đó gọi là người có trí tuệ. Chúng ông bà thế nào, Đức Thế Tôn gọi rằng phải nghĩ những sự việc ở trên đời này như là giấc mộng. Hồi xưa tôi thuyết pháp cái đó 10 đều mà tôi mới thuyết 5 đều, đều thứ 6. Tiếp theo gọi rằng nhìn thấy tất cả dạng vật ở trên đời này như là giấc mộng, ở trong bộ Anh Phúc Trà Rằng Lý Trai đó có nói suy nghĩ như thế nào như là giấc mộng. Mình với ông bà có thể nhắm mắt lại suy nghĩ từ hồi còn nhỏ mà tới cái tuổi này đó, mình sẽ đi qua những giai đoạn nào là lên xuống trầm bổng của cuộc đời, giàu có sang nhàn, những tai nạn gì đó, thì cũng dường như là một giấc mộng vậy đó. Cái giấc mộng này đó nó dài hơn cái giấc mộng mà mình ngủ thôi. Những thời gian qua rồi quý ông quý bà không có thể kéo lại cho được đâu, và những thời gian tới này quý ông quý bà cũng không tìm thấy nó được, hay là tìm những cái gì mà lại cho được. Cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng những sự vật ở trên đời mà chúng ta đã gặp hay là sắp gặp đây, nó cũng như là một giấc mộng thôi. Điều thứ hai nữa, Đức Thế Tôn dạy rằng tất cả những sự việc ở trên đời mà mình gặp đây không khác nào là của mượn. Chú quý ông quý bà, gia tài của cải sự nghiệp con cái mà chính là cái bản thân của mình đây á, nó cũng là một cái mượn thôi. Khi nào mà quý ông quý bà giữ được vợ con mình cho tới cùng, khi nào mà giữ được cái của cải cho tới cùng, đến độ cái thân quý ông quý bà chắc rằng giữ được không? Nghĩa là không khi nào chắc mà giữ được nó hết. Đức Thế Tôn dạy rằng mình có cái thân mà không khi nào mình làm chủ được cái thân. Nếu mà mình làm chủ cái thân á, mình biểu tóc đừng bạc nó vẫn bạc, mình đâu có làm chủ đó. Nếu mà mình muốn biểu con mắt đừng lờ nó vẫn lờ, mình làm sao làm chủ nó? Là cái cuộc mình không muốn chết nhưng nó lại chết. Chứ quý ông bà, dạng vật ở trên đời này mình có không khác nào cũng bị mượn người ta. Của người ta muốn lấy lại giờ nào cũng được mà. Cái xác thân mình cũng vậy, nghĩa là tử thần tới giờ nào là mình chết, mình không có thể nào mà sống dài được. Để cái câu nói là nhà vua có quân đội nhiều có thể chống với tất cả quân thù, nhưng mà có cái quân thù chống không được là tử thần. Tử thần tại vì nó ở bên trong của mình không có chống được. Đức Thế Tôn dạy chỉ có một phương pháp chống được là cần phải có trí tuệ để suy nghĩ, đừng có tham mê ở trong tài sắc lợi danh thì mới giải thoát. Tôi quý ông với bà đây là năm pháp. Bây giờ tôi nhắc lại năm pháp. Năm pháp này đó Đức Thế Tôn nói rằng thầy tỳ khưu hay là thiện nam tín nữ mà không có đủ năm pháp này là đức tin, trì giới, học nhiều hiểu rộng, sao nữa đây? Thật là hay là thật là cha gặp giúp bỏ và tiến bại. Thầy tìm cứu hai là người thiện nam tín nữ mà không có năm điều này rồi không có thể làm cho Phật pháp thành hành đâu. Bây giờ nói thầy tìm cứu, thầy tìm cứu không có đức tin chắc chắn để mà tu hành. Tu hành nghĩa là tu biểu tượng, tu gì danh lợi hay là tu gì nói tìm lợi bạc tha lỗi trốn sâu lậu thế hay là trốn ít, những cái đó cái tu nó không phải là tu về đức tin. Khi mà không có tu về đức tin thì không có giới đức, mà khi không có giới đức rồi thì không có học, mà khi không có học rồi không có diệt được phiền não ở trong tâm. Khi mà không có học được diệt phiền não ở trong tâm thì không có trí tuệ. Khi mà năm điều đó đều không có hết thì tất nhiên không khi nào làm cho Phật giáo được thành hành. Còn chúng ta là thiện nam tín nữ, đức tin không chân chánh, đi tin những cái chỗ không đáng tin, không có giới hạn, rồi không học nhiều hiểu rộng, không có dứt bỏ phiền não và dứt bỏ của cải ra để làm phước, không có trí tuệ thì chúng ta cũng không làm cho Phật giáo được thành hành, mà chính là chúng ta cũng không làm cho tâm chúng ta giàu nữa. Vì vậy cho nên từ hồi pháp đến đây xin tóm tắt và những quý ông quý bà nào có những cái chuyện nào mà cần phải hỏi xin hỏi lại rồi và hết thời pháp. Sau khi hết thời pháp tôi xin hồi hướng trước báo của cái thời pháp, không phải là bây giờ mà cái thời pháp từ hồi nào tới giờ, thời pháp nào mà tôi đã thuyết tới thời pháp này là thời pháp phát chót mà không biết bữa nào có thuyết nữa, mà bây giờ tôi tạm gọi là thời pháp chót. Cái thời pháp hôm nay đó trước báo mà Đức Thế Tôn nói rằng ông pháp sư chỉ nói một câu kệ thôi, còn nhiều hơn trước, còn nhiều hơn mời các bậc chánh đẳng chánh giác ngồi đầy cái quả địa cầu này cho tới cõi trời phạm thiên mà dưng túng rồi chưng Phật hồi hướng nữa. Cái trước còn nhiều hơn đó nữa mà tôi thuyết không biết là mấy ngàn câu kệ rồi. Do nơi trước báo này tôi xin hồi hướng đến tất cả chư thiên phạm thiên cùng tất cả nhân loại, nhất là những người mà bị chết quan không có người cúng dường, với chư thiên ở trong tỉnh thất này cùng quý ông quý bà được nhiều an lành và đừng có khỏi quan tái, khỏi có người quán thù, mà không có người nào làm hại quý ông quý bà được. Do nhờ phước báo đó xin cho quý ông quý bà được thì ý nguyện Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.